Bây giờ qua cái phần học qua cái phần bài mới là bài thứ 5. Thì đây chúng ta học qua cái phần hạ đơn là tùng chiêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ. Nghĩa là từ sớm giờ dần thẳng đến tối, tất cả chúng sanh tự chánh giữ, nếu rủi mất mình dưới chân tôi, nguyện ngươi tức thời sanh tịnh độ. Quý thầy thấy gì đúng không? Chẳng hạn như sáng dậy mình thức dậy nè, mình ra cái mình vô tình mình đạp con thằng lằn hay con gián gì đó, thì chắc chắn con thằng lằn này hay là con gián này sanh về tịnh độ, đúng vậy không? Hay ở đây chư tổ muốn mình nói gì, mình như thế nào? Mà muốn những con vật này sanh về tịnh độ thì tâm chúng ta cũng phải tịnh. Bồ Tát muốn được tịnh độ phải tịnh cái tâm mình trước. Tùy tâm mình tịnh thì tức Phật độ tịnh. Có nghĩa là muốn những con vật này sanh về tịnh độ thì trước tiên tâm mình phải được thanh tịnh. Thì đây muốn làm ráng lại cái đoạn này, chúng tôi chia làm hai phần. Phần thứ nhất là năng lực của lòng từ bi, và cái phần thứ hai là năng lực của chánh niệm. Trong cuộc sống tu hành này, nếu quý thầy mà không có năng lực của từ bi thì tôi bảo đảm tu cũng vô ích. Mà hàng ngày mình tu sao? Nếu không khéo, hàng ngày mình tu mà những người thân của mình họ không dám gần với mình, bởi vì tâm mình hay gì? Hả? Hay phiền não, hay sân si, phải không? Thì trước tiên chúng ta muốn được mà các con vật mình dẫm mình đạp lên mà chết sanh về tịnh độ, thì trước tiên chúng ta phải nuôi dưỡng cái lòng từ bi. Thì ở đây quý thầy thấy nè, một người hành giả cử thân động niệm đều phải dùng cái tâm từ bi làm gốc, vì tâm từ bi là sanh ra tất cả chuyện pháp. Ở đây tôi không ức thiết, nhưng mà quý thầy nghe trong một đoạn kinh, kinh Hoa Nghiêm nói như thế này: chư Phật Như Lai dĩ đại bi tâm, nhi vi thể cố, nhân ư chúng sanh nhi khởi đại bi. Có nghĩa là chư Phật Như Lai dùng cái tâm đại bi mà làm thởi, thấy không? Rồi sao nữa? Nhân ở nơi chúng sanh mà khởi cái tâm đại bi. Có nghĩa là mình thấy là Phật hành đạo vô lượng kiếp, mình coi sử mình biết á, quý thầy thấy Phật cái khi nào dùng nghịch hạnh lắm, hay là dùng cái tâm từ bi thương xót mọi loài chúng sanh để mà thành tựu quả vị Phật? Quý thầy nghiệm lại đi. Cho nên hồi hôm bữa đó, ở đây tôi nêu ra cho quý thầy thấy nè, quý thầy mới xuất gia mình chưa thấy cái tâm từ bi mình phát triển như thế nào hết, phải không? Có nhưng mà rất là ít. Hồi hôm bữa quý thầy ngồi ở đây dự một buổi tiệc trà canh đêm đó, nghe thầy Thông Quang nói như thế này: người nào mà chưa làm trị nhật ở thiền viện Trúc Lâm thì chưa phải là tăng chúng của Trúc Lâm. Quý thầy biết tại sao không? Ngày xưa chúng tôi làm trị nhật á, chẳng hạn như sáng nay mình nhìn trên bảng thấy mình trị nhật á, thì giống như là mai nay mình đi ra đâu, biết đi đâu, cảm giác luôn, cảm giác chúng tôi sợ sệt, giống như mai mình đi ra mình nói là mình nói quá đáng đi, giống như mai mình được cái lệnh là bắt mình đi bỏ tù gì đó, phải nói là rất là sợ sệt. Biết thầy biết tại sao không? Biết không? Bây giờ quý thầy đã có cái phước duyên, nó phải nói là tôi sống rất là nhiều nơi mà tôi thấy bây giờ quý thầy có cái phước duyên lắm. Được gì? Thầy chi sự cũng hiền nè, rồi sao nữa? Thầy chi khổ mà cái thời nay rất là hiền, phải nói rất là hiền thiện, lo cho đại chúng một phần. Rồi sao nữa? Chẳng hạn như quý thầy mà làm chởi hay là làm cái gì đó, quý thầy cũng không có nạt nộ, không cái gì hết. Thì ngày xưa chúng tôi làm chi khố đó, chúng tôi làm chị nhật chứ không phải làm chi khố. Chúng tôi làm chị nhật á, là tôi cởi ra cho quý thầy thấy một điểm này. Có đủ duyên quý thầy lên cởi, xin thầy trụ trì bây giờ là thầy không phổ, cởi lại cho quý thầy nghe. Chẳng hạn như một hôm á, thầy đang rạc rau á, mà làm không có kịp đó, là thầy chỉ khố hả, ông đá lọt xuống hố luôn, đá cái rổ rau đó. Thì mình thấy không? Có nghĩa là cái tâm từ bi của người này chưa phát khởi, cái vị chi khố này chưa phát khởi, chưa có thương chúng. Mà những người mà làm như thế á, tôi để ý á, sau này sức chúng rồi không còn ở trong thiền viện nữa, đi lang thang rất là khổ cực. Nhiều khi mình nói á, mình thử những người này, cái đó là mình sai. Cho nên trong cái quyển mà Hòa Thượng Tuyên Hóa khai thị đó, có một người này mới xuất gia vào, thì tối lại bốn vị thầy lớn, tức là thầy Giáo Thọ, thầy Chi Sự, thầy Quán Chúng và thầy Trưởng Liêu mới hợp lại nói là phải thử thách cái vị này. Thì cuối cùng câu chuyện đó nó lọt đến tai Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hòa Thượng nói như thế này, kêu lên rầy, nói mấy ông là người ngu si không có trí tuệ. Tôi đây nè là một vị viện trưởng, tôi chưa được quyền thử thách những người này, mà ông đủ tư cách nào thử thách. Cho nên quý thầy thấy á, mình mới vào chùa mình phải tập khởi cái lòng từ bi lần lần, để sau này quý thầy mà được đủ duyên, hoặc làm chi khố, hoặc làm quản chúng, phó quản chúng gì đó, thì chúng ta phải có cái từ bi thương đại chúng. Chứ mình đừng có nói là mình ý mình là người lớn rồi sao nữa mình sai những người này sai người kia, phải không? Cho nên á, trước tiên chúng ta tu học là phải thể hiện cái lòng từ bi dữ lắm, chúng ta mới gì sau này mới nuôi được đại chúng. Phải thể hiện cái lòng từ bi, thì cái năng lực của lòng từ bi quý thầy thấy nó đơn giản lắm, đơn thuần lắm, mà chính là từ chúng sanh vị đến Phật vị là phải nhờ cái tâm từ bi làm thể này. Nếu mà không có thì chúng ta tu hành cũng vô ích. Thì quý thầy biết rằng á, ngày xưa có một người kể lại như thế này, sư bà Thể Quán á, ở Quế á, ở miền Trung thì nó hơi cực hơn ở miền Nam, phải không? Cho nên tuy rằng là sư bà rồi mà muốn nuôi chúng á, thì sư bà phải đan những cái áo lạnh á, để ra chợ Đông Ba bán. Nhưng mà hay một điều, một lần mà sư bà đan cái áo lạnh này á, một mũi kim đi qua, sư bà niệm một câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Tức là một mũi kim á, thì hay một điều là sau khi mà sư bà đem cái áo ra chợ bán á, thì những người có người con á, mà mặc vào á, thì quý thầy biết rằng có những cái bệnh tật, hay là khóc đêm, hay là có những cái bệnh tật nào hở mà mặc cái áo vào tự nhiên hết. Thì tiếng đồn rất là xa, mà mỗi người tìm đến mua áo, mà cái áo này á, một câu niệm Phật thì quý thầy biết đang rất là lâu, phải không? Thì qua câu chuyện này quý thầy thấy rằng cái năng lực tuy là nó vô hình, nó không có tướng, nhưng mà phát xuất từ đâu? Phát xuất từ cái tâm của một người tu hành chân chánh. Mình thấy những người mà tu hành lâu năm á, mình thấy họ có cái năng lực, tức là năng lực này gọi là năng lực vô hình, nó tạo tác từ nơi từ tâm. Mà chúng ta tu hành mà không chế tác năng lực từ bi á, thì mình tu á, càng ngày người ta không dám gần mình. Cho nên quý thầy thấy á, vào cái thời mà Đức Phật còn tại thế, trong kinh Tăng Chi Bộ có kể lại rất là rõ, một hôm trên đường ngài đi khất thực đó, thì đi chung với ngài Xá Lợi Phất, thì trên đường đi có một con chim ó, nó rượt con chim bồ câu nó ăn thịt đó. Thì con chim bồ câu nó sợ quá, nó bay vào cái áo của ngài Xá Lợi Phất, nó ẩn núp đó. Thì vừa bay vào thì tự nhiên nó bay ra liền, nó bay vào, nó bay đến cái y của Đức Phật nó núp. Thì lúc này Đức Phật nó nói như thế này: này Xá Lợi Phất, tại sao có con chim bồ câu đó nó sợ con ó ăn thịt nó, nó bay vào cái áo của ông nó núp, mà nhưng mà tại sao không đầy một phút mà nó bay qua cái áo của Như Lai? Thì lúc này Xá Lợi Phất nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, cái năng lực từ bi của con đó không dung nhiếp được con chim bồ câu này, chỉ có năng lực của Đức Thế Tôn mới dung nhiếp nổi con chim bồ câu này. Quý thầy thấy không, kể như ngài Xá Lợi Phất là chứng A La Hán rồi đó, nhưng mà cái năng lực từ bi không bằng cái năng lực của một vị Phật, bởi vì vô lượng kiếp ngài đều lấy cái tâm từ bi làm khởi đó. Quý thầy tu một thời gian thấy nha, sau này quý thầy mà lên được làm trưởng ban này trưởng ban kia rồi á, thì mình phải thương cái người mới vô, giúp đỡ, rồi sao nữa, tác thành cho họ, thì tự nhiên sao chính mình tác thành cho họ là trong giờ phút thực tại này mình tác thành cho mình. Chứ mình ỷ mình làm trưởng ban trưởng này trưởng kia rồi thì sao, mình sai rồi mình xử rồi mình nói nặng nói nhẹ nữa thì mình không phải là người tu chân chánh. Phải nói vậy, mình không phải người tu chân chánh, mà người tu chân chánh là luôn luôn lấy cái tâm từ làm cái nền tảng, từ cái chúng sanh vị đến Phật vị là nhờ cái tâm từ bi này. Cho nên mình muốn trên bước đường hành đạo này mà mình được thành Phật Tát Tổ, là chúng ta trên mỗi bước đi chúng ta phải dùng cái tâm từ bi rải đường cho mình đó. Rồi trong kinh Tăng Chi Bộ có kể lại nữa là nguyên nhân mà Phật nói bài tâm từ này á, là một hôm đến cái ngày an cư kiết hạ, có 500 vị thầy tỳ kheo xin Phật đến cái khu rừng đó để an cư kiết hạ. Nhưng mà đến cái khu rừng đó rồi, do giữ giới thanh tịnh cái năng lực sung mãn quá thì chư thiền ở không có được, Cho nên chư thiên lúc này mới quá những cái hình ảnh rất là ghê tởm và rất là dữ dởi sợ. Cho nên các thầy tỳ kheo tu hành không được, rồi sau nữa ăn uống cũng không được, mới về mới bỏ cái khu đó đến trình với Phật. Lúc này Phật mới nói về một cái bài kinh về tâm từ, có nghĩa là các thầy tỳ kheo muốn tu hành được an ổn là luôn luôn rải cái tâm từ. Mà tâm từ này á, có ba loại tâm từ. Một là cái tâm tham ái thì gì thì chưa phải là người xuất gia học đạo. Cái tâm tham ái là người mình thương gì, thương con mình, rồi chi nữa thương cha thương mẹ mình, mà những người đó bệnh hoạn bệnh khổ não thì mình cũng đau khổ, thì chưa phải là tâm từ của người xuất gia. Một cái tâm từ thứ ba là từ gì, từ ứng tác như tự tánh của mình thì Phật mới chấp thuận. Thì qua cái thời gian mà các ngài rải tâm từ đó thì các ngài tu hành rất là tiến bộ, thì sau 3 tháng các ngài được chứng quả vị A-la-hán đó, biết là thấy không. Cho nên trước tiên á mình tu còn dở lắm, phải không, mình tu rất là dở, nhưng mà có một người nào đó họ đến mắng chửi mình, quý thầy có thương được không, thương được không? Cái hạn như mình nói là bây giờ mình nghe qua cái bài kinh này, mình nói thôi bây giờ mình về mình thực tập cái tâm từ, dầu cho người đó chửi mình mắng mình cũng dùng cái tâm từ bi mình rải cho người đó, quý thầy thấy được không? Có hai cấp độ, chừng nào mà trong cái thời quá khứ á, mình đã từng tu tập về lòng từ rồi đó thì mình sẵn sàng mình rải tâm từ cho người đó, mà trong thời quá khứ mình chưa từng bao giờ thực tập tâm từ thì rất là khó. Cho nên trong kinh A Hàm Phật nói nè, có bốn hạng người không thể nào làm phát khởi tâm từ, tức là có bốn đối tượng mà không thể nào mà quý thầy rải tâm từ được. Thứ nhất là gì, là hạng người không thương yêu, tức là người đó mình hồi đó mình chưa biết người đó thì sao nữa, mình không có thể nào mình rải tâm từ được. Hạng người thứ hai á là mình thương yêu kính mến nhiều, mà quý thầy mà rải tâm từ cho người đó là gì, là sanh ra cái tâm tham ái chứ không phải tâm từ nữa. Chẳng hạn như mình người nam mà mình rải cái tâm từ cho ai hả? Phải biết nha, tu phải biết, mình là người nam mà mình rải tâm từ cho người nữ là sanh cái tâm tham ái, chứ không phải là gì, không phải cái tâm từ nữa, mà lúc này sanh ra cái tâm tham ái. Cho nên ngày xưa ở Phú Yên có một vị hòa thượng đó, ngài giảng pháp, mà trước khi mà ngài giảng pháp á, ngài hay quán sát đại chúng cỡ 5-10 phút vậy. Một lần ngài quán sát thì ngài thấy là ngài dưới pháp hội có một người thiếu nữ này, ngài thấy cũng là chuyện bình thường thôi, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà một thời gian sau á, một hôm ngài nhìn xuống pháp hội, ngài quán sát thì ngài không thấy cái người thiếu nữ đó nữa. Trên ngài giảng nó không được gì, không được như ngày xưa nữa, giảng nó bị một cái chướng duyên gì, chướng ngại vậy. Ngài biết rằng là trong giờ phút thực tại đó ngài sanh ra cái tâm tham ái, cho nên ngài rời bỏ đại chúng vào núi rừng tu một thời gian rất là lâu. Không biết thầy thấy không, có nghĩa là trong giờ phút thực tại này quý thầy nếu mà rải tâm từ cho cái người khác phái là sanh cái tâm tham ái chứ không phải sanh cái tâm từ bi. Và cái hạng người thứ ba là hạng người không thương không ghét, mình rải tâm từ cũng được. Và hạng người thứ tư á là cái người thù địch, mà quý thầy mà nãy tôi nói mà quý thầy mà rải tâm từ á là nó sanh cái niệm sân, chứ đừng nói niệm từ. Cái hạng người đó chửi mình mà nó không rải tâm từ, tuy miệng mình nói với trong này sao nó sâu sùng sục luôn, phải không? Là cái niệm sân chắc chắn ở đây Phật dạy rất là rõ. Mà muốn được mình rải tâm từ cho bốn đối tượng này mà sung mãn phát triển thì trước tiên trong tâm mình phải có cái năng lực từ bi trước, có nghĩa là cuối cùng rồi chúng ta phải rải cái tâm từ chính nơi mình trước. Đây Phật dạy nè, muốn được tâm từ phát triển sung mãn thì thứ nhất á, là quý thầy ghi nha, tôi đọc từ từ cho quý thầy ghi nha, là thứ nhất là tôi nguyện không quan trái với mọi chúng sanh. Tức là quý thầy phát nguyện như thế này nè, muốn mà được tâm từ được sung mãn thì Đức Phật dạy điều thứ nhất là tôi nguyện không quan trái với mọi chúng sanh, tức là không có mọi quan trái với mọi chúng sanh. Cái thứ hai, tôi nguyện giữ gìn tâm không có khổ não, không có thù hận, có nghĩa là mình không có thù hận với một ai hết, thì từ từ tâm từ mới phát triển. Rồi thứ ba, tôi nguyện giữ gìn thân tâm không có khổ não. Thứ bốn, tôi nguyện giữ gìn thân tâm thường được an lạc, tức là cái tâm mình luôn luôn vui, mà vui với chánh pháp chứ không phải vui về ngũ dục. Thì sau khi mà có đủ năng lực rồi á, thì quý thầy bây giờ mới rải tâm từ nè. Hạng người thứ nhất là hạng người thương yêu, có nghĩa là mình sống trong đại chúng, mình thấy một vị thầy đó tu hành được an ổn, được an lạc, mình tùy hỷ theo, mình rải tâm từ về người đó, đó là hạng người thứ nhất. Hạng người thương yêu nhiều, tức là ông, bà, cha, mẹ, ân sư của mình, thì mình rải chắc chắn phát triển, lúc này mình có rồi. Hạng người thứ ba là hạng người không thương, không ghét. Hạng người thứ tư là hạng người thù địch với mình, thì lúc này quý thầy đã có vốn rồi, phải không? Tức là có tiền rồi đó, thì sẵn sàng mình cho người đó, bởi vì mình quán chiếu là người này đã từng là cha, là mẹ, là anh, là chị, là em mình trong thời quá khứ. Mà lúc này quý thầy vừa khởi là có tâm từ liền, không còn gượng ép nữa. Bởi vì sao? Bởi vì lúc này mình đã phá cái tư tưởng ngã chấp. Mà phá cái tư tưởng ngã chấp rồi thì lúc này từ nó ứng tác nó tự tánh, tức là đạt đến cảnh giới vô niệm. Mà đã vô niệm rồi thì Bồ Tát này ứng tác từ tự tánh. Cho nên trước tiên thì chúng ta phải tập từ từ, là phải phát nguyện bốn điều nguyện như thế. Mà hàng ngày mình làm như thế rồi á, thì cái người đó chửi mình ha, mình đã phát nguyện rồi mà, có nghĩa là mình không có kết quan trái với người này nữa, thì chắc chắn tâm từ lúc này nó khởi lên. Đó. Rồi sao nữa? Mình luôn luôn giữ gìn thân tâm, đừng có cho khổ não. Có nghĩa là người đó chửi chửi, mình biết là đây là vô thường. Cái lời nói này chắc chắn là vô thường, là đến cảnh giới vô thường, có sanh tức có diệt. Thì sau khi quý thầy quán chiếu như vậy rồi á, thì không có khổ não, không có thù hận, thì lúc này tâm từ phát triển. Đó. Rồi chúng ta qua cái phần thứ hai là năng lực của từng bước chân. Bây giờ chúng ta học nè, chẳng hạn như qua cái phần tỳ ni rồi, có nghĩa là chúng ta phải học thực tập luôn, là chúng ta luôn luôn đi trong chánh niệm tỉnh thức. Bởi vì mình vừa đạp con gián, con trùng, con kiến, mà mình đi trong chánh niệm, trong tỉnh thức thì họ mới siêu độ chứ, phải không? Cho nên vì thấy nè, vào cái thời Đức Phật mà năm anh em ông Kiều Trần Như mà ngộ đạo rồi á, thì cái người mà được ngài Xá Lợi Phất phát tâm á, tức là chứng quả vị Tu Đà Hoàng á, là Tôn giả Mã Thắng. Có nghĩa là ngài đi á, ngài đi thôi mà gì mà Tôn giả Xá Lợi Phất tự nhiên phát lên cái niềm tin với chánh pháp. Cho nên quý thầy biết chứ, mình thấy mình nói là thôi mình tu thiền không còn quay nghi tế hạnh, nhưng mà quý thầy không khéo á, mình phá kiến cho chúng sanh. Chẳng hạn như mình đi ra đường nè, vừa đi vừa chạy áo quần xốc xếch, có nghĩa là mình phá kiến. Người ta thấy mình, ta nói ông thầy này mà tu hành cái kiểu kỳ cục á. Tự nhiên người ta mất cái gì? Mất cái tính tâm với tâm bảo. Còn mình đi với cái tinh thần mình đây, mình không phải là mình đi mà để cho người khác cung kính mình, cúng dường mình, nhưng mà đây là trong tinh thần chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác nó đi đứng quay nghi cách tác. Mình nhớ kỹ một điều nha quý thầy, nhớ kỹ một điều nha. Nếu mà đủ duyên quý thầy mà được về nhà thăm gia đình hay làm giấy tờ đó, quý thầy phải nhớ giữ gìn quay nghi phép tắc. Mình phải nói nè, mình là người xuất gia đầu tròn áo vuông, để cho gia đình mình kính tín nữa, kính tín quý thầy mình, rồi người bạn đồng hành với mình. Chứ mình về mình ăn uống ngủ nghỉ giống như người thế tục là người ta không còn tính tâm với tam bảo nữa, là mình phá kiến là mình đọa địa ngục, chứ không phải nói chờ phá giới mới đọa địa ngục. Mà trong giờ phút thực tại đó quý thầy đã phạm giới phá giới rồi, tức là quay nghi phép tắc cũng có, không khác gì người thế tục. Nhớ điểm đó. Cho nên á, quý thầy thấy á, nhiều khi mình được vào đây được đầy đủ nè, cơm ăn áo mặc cái gì cũng có hết, phải không? Cái gì cũng có hết là mình nói chắc cái thời quá khứ mình tu, nhưng mà không phải. Đây là nhờ cái biển năng lực của Đức Thế Tôn vẫn còn tồn tại lại trong cuộc sống giữa đời thường này. Bởi vì sao? Bởi vì quý thầy thấy nè, trong cái tinh thần của Đức Phật đó chỉ rõ cho mình thấy á, ngày sáng gì ôm bình bát đi vào làng khất thực, vì sao nữa? Rồi chưa về thọ trai, ngồi dưới gốc cây tỉnh độ. Chẳng hạn như ngay trong giờ phút thực tại đó, Đức Phật mà đi khất thực nghĩ như thế này, đến một cái ngôi làng đó, hôm nay có cơm hay không, hay là không có cơm có gì khác. Vừa khởi tưởng như thế thì đâu còn là Phật nữa, mà là chúng sanh. Nhưng mà hay một điểm là Phật đi, thân ở đâu thì tâm ở ngay đó, thì mới gọi là Phật. Chẳng hạn như mình đi nè, mình bước xuống cầu thang mà thân mình đặt chân với mảnh đất thực tại đó, an trú trong giờ thực tại đó, thì quý thầy là Phật. Còn đây mình bước xuống cầu thang mà mình nghĩ, vừa giấy niệm mình nghĩ xuống nhà bếp, hôm nay ông thầy chỉ khố làm cái món gì cho ăn, ngon hay dở, là trong giờ phút thực tại này quý thầy gọi là phàm phu chay luôn, gọi là chúng sanh mà chúng sanh hạ liệt luôn, chứ chưa phải là chúng sanh thật thụ, có cái tâm hướng thượng. Còn đây mình đặt chân đến đâu là chánh niệm đến đó, thì trong giờ phút thực tại này chúng ta là Phật. Đó, quý thầy nhớ kỹ một điểm đó. Cho nên mình tu á, mình thấy là chẳng hạn như mình nói năng thì người bạn đồng hành mình mới biết được. Nhưng mà quý thầy không tin với mình vừa khởi những cái niệm xấu ác là quỷ thần cũng thấy cái tâm của mình. Trong kinh, trong giới luật cái cởi lại đó, có một vị thiền sư, ngài chứng thiên nhãn rồi, cho nên ma quỷ đồ thiên thần ngài thấy hết á. Một hôm ngài thấy hai vị sa di ra bờ hồ ngồi nói chuyện, thì có hai vị thiên thần đó đứng chắp tay cung kính lắm, chắp tay cung kính một hồi cái thấy nhổ nước miếng vô mặt hai vị sa di á. Và một hồi nữa hai vị sa di đi vào tỉnh thất á, thì cái vị hai vị thiên thần này lấy cái chổi quét quét dấu chân, tức là không cho dấu chân nó tồn tại trên mảnh đất này nữa. Thì lúc này vị thiền sư nói hồi nãy ấy, hai ông nói cái gì mà hai vị thiên thần tôi thấy rất là cung kính chắp tay để mà nghe lắng nghe phải không? Thì nói hồi nãy hai tụi con bàn về chánh pháp của Phật. Rồi nãy hai ông nói gì tiếp? Nói hai tụi con sau khi mà bàn Phật pháp rồi bắt đầu nói chuyện thế gian. Rồi hỏi hồi nãy bàn chuyện thế gian còn chuyện gì nữa không? Nói sau khi mà bàn chuyện thế gian hết rồi đó, bàn chuyện thị phi của tăng chúng, phải không? Thì lúc này vị thiền sư nói như thế này: hàng chi á, ban đầu thì hai vị thiên thần đứng hầu rất là cung kính, đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai á, là hai ông nói chuyện thế gian cho nên nhổ nước miếng. Mà cái phần thứ ba là nói chuyện thị phi phải quấy của tăng chúng á, thì đến mức độ mà thiên thần ghét mấy ông á, là không cho dấu chân mấy ông hiện diện trên mặt đất này, rất là quét sạch đó. Cho nên quý thầy thấy một điểm này nè, mình vào tu ở đây rồi á, những cái chuyện mà thị phi phải quấy hơn thua người này người nọ, mình chưa chắc người đó đúng hay là chưa chắc người đó sai, phải không? Cái hạn như cái người đó ghét cái người này, cái người đó nói cái ông thầy đó tuy ổng là như thế rồi nhưng mà ổng tu hành không có ra gì hết á, cái mình nghe theo cái mình bất kính với người đó, nhưng mà chắc gì mình thấy được, phải không? Cái hạn như nghe một chuyện đồn đại nên chắc gì mình nghĩ là chắc gì cái chuyện đó đúng. Câu chuyện Khổng Tử Nhan Hồi với thầy nghe rồi phải không? Có nghĩa là Khổng Tử và Nhan Hồi là hai vị này, tức là một người thầy và một người trò rất là tương đắc. Thì một hôm đến cái vùng đó để mà giảng dạy về cái sự mà học hỏi về đạo đức đó, thì đến cái vùng đó thì đói khát quá, cho nên mới xin được một bụng gạo để nấu, cho nên mới sai Nhan Hồi xuống nấu. Lúc này Khổng Tử đứng ở trên đó, nhìn xuống thấy Nhan Hồi sao cơm chín đó, mới dỡ cái nắp vung ra hớp trên mặt gì hết, hớp trên cơm trên ăn trước. Thì Khổng Tử lắc đầu mới nói như thế này: ngày xưa ta rất tin tưởng về Nhan Hồi mà không ngờ bây giờ là Nhan Hồi lại ăn cơm trước thầy, cho nên mất gì, mất cái lòng tin. Thì sau khi mà dọn cơm ra ăn rồi á, thì Khổng Tử không có chịu ăn, thì tất cả các đệ tử mới quỳ xuống mới thưa thỉnh, mới nói tại sao mà hôm nay thầy không chịu ăn, thầy có cái bệnh hoạn gì. Thì Khổng Tử mới cởi ra câu chuyện như thế. Thì lúc này Nhan Hồi mới sụp xuống lại như thế này: là trong lúc mà dở nồi cơm ra đó để mà xới lên đó, thì tình cờ có một cái bụi, bụi nhện nó rớt xuống. Cho nên Nhan Hồi mới nghĩ như thế này: nếu mình bỏ cái bụi trong cơm này á, thì bốn người không có ăn, tại cơm rất là ít, cho nên mới đành nuốt cơm và bụi vào bụng luôn. Thì lúc này Khổng Tử nói như thế này: này các con, mọi người cho ta là á thánh đó, mà chính tai ta nghe, mắt ta thấy, mà chưa đúng hà huống chi các con. Cái này thấy không? Có nghĩa là tai nghe gì? Tai nghe Nhan Hồi dở cái nắp vung lên, rồi mắt thấy Nhan Hồi ăn cơm rõ ràng, mà chưa chính xác, thấy không? Mà gọi là á thánh đó, hà huống chi các con, phải không? Hà huống chi mình mà nghe chuyện đầu trên đầu dưới, cái mình thị phi phải quấy không có đúng. Mà nhất là trong tăng chúng hay xảy ra những trường hợp đó không có đúng, mà chính là có những lúc mình thấy rõ ràng như thế mà cái sự việc đó chưa chắc là phải. Mình thấy là có những người á, họ thiện thì chưa chắc là họ thiện, mà có những người ác là chưa chắc họ ác, bởi cái suy nghĩ của mình, cái tính toán của mình nó trong cái phạm vi trừu tượng đó thôi, mình chưa phải là thánh, chưa có phán đoán được. Cho nên ở đây mà hai quỷ sa di mày này mà nói cái chuyện thị phi á, là thiên thần quỷ sứ nó quét lên chưa. Mình thấy là cái năng lực mà tâm niệm của mình á, người thường không thấy, nhưng mà quý thầy mà tu một thời gian á, mà có cái tâm thanh tịnh rồi, mình nhìn người đó mình biết. Chẳng hạn như tôi nói nè, tôi đến cái phòng của vị đó tôi chơi, nhưng mà tôi thấy cái người đó cười mình. Mình biết cái người đó cười gì á, nhưng mà trong tâm nói thì thôi ông đi ra khỏi phòng tôi đi, ông đừng có ở trong phòng tôi nữa. Mình nhìn mình biết, bởi cái tâm mình mà chỉ cần mình tinh ý một chút xíu thì mình biết. Hà huống chi gì một người mà đã chứng đến cái ngũ thông, thần thiên thần là chứng ngũ thông rồi và thấy biết cái tâm niệm của mình. Chỉ cần mình tinh ý là mình biết cái người đó là không muốn mình đến cái phòng của người đó, mình tinh ý mình biết liền. Đó mấy thầy thấy không? Rồi huống chi là các vị thiền sư mà tu với cái tâm thanh tịnh rồi, các ngài thấy hết. Đó cho nên quý thầy phải cố gắng thực tập, tức là luôn luôn chánh niệm tỉnh thức trong giờ phút tại đó. Cho nên thiền sư Hư Quang dạy như thế này: vừa khởi công phu phải bàn về quay nghi giáo tướng, đi đứng nằm ngồi đều có quay nghi, chớ bảo rằng vì bận rộn mà quên đi quay nghi, giới hạnh cùng việc sanh tử. Có nghĩa là hòa thượng Hư Quang dạy như thế này, tức là vừa khởi công phu là trước tiên là phải bàn về quay nghi giới tướng. Rồi nhiều khi mình nói thôi bận rộn quá mình không có cần, bận rộn làm việc quá không có cần. Cho nên hồi bữa quý thầy mà ra sám hối á, thế này thấy không, nhớ không? Người thì đổ thùng sơn, người thì gì, làm đủ thứ chuyện hết. Thì chắc chắn rằng quý thầy á, tôi nói cho quý thầy một điều nè. Quý thầy học tỳ ni nhưng mà chưa thuộc bài, phải không? Chưa thâm nhập vào cái gì tứ chi mà khổ ra hành động, phải không? Giống như lão tử nói sao? Bậc hạ nghe pháp cười to bỏ đi, bậc trung nghe pháp á, thì thọt nhớ thọt quên, mà bậc thượng nghe pháp thì gì, thấm vào tứ chi phổ ra hành động. Đó là bậc thượng, đó là bậc thượng á. Còn đây mình sao, mình đổ thùng sơn, mình làm đủ thứ chuyện hết thì mình chưa có phải là thuộc gì, thuộc tỳ ni. Nhưng mà tôi thấy nè, gần đây tôi thấy một số quý thầy nè, tôi nêu cho quý thầy đã thấy nha, mình học cái pháp thiền của hòa thượng, mình biết rằng trong mỗi con người chúng ta chỉ có một ông chủ hay là hai ông chủ, ai biết mấy ông chủ hả? Thầy gì kia mấy ông chủ? Rồi một ông chủ. Hòa thượng cái vậy á, tức là một ông chủ thôi nha, nhớ kỹ một ông chủ thôi. Nhưng mà quý thầy á, vừa đóng tôn, tức là vừa mình vừa làm việc đó, vừa sơn hay là vừa làm một cái động tác nào đó, mà trong tay quý thầy tôi thấy bắt cái phone vô nghe kinh, nghe gì không biết, thì mấy ông chủ, hai ông chủ rồi, ai nghe kinh, rồi ai nghe gì, ai nghe những cái lời của hòa thượng dạy trong đó, rồi ai đang làm việc, thì thành ra hai ông chủ. Cái này tôi đã trực tiếp nói hòa thượng rồi nha, tôi nói như vậy đúng không? Hòa thượng nói chọc. Mà cái này nó không có cái lỗi, bởi vì quý thầy mà nghe được cái này, nó lợi ích là quý thầy thâm nhập được Phật pháp, nhưng mà thọt nhớ thọt quên nó chưa có thâm nhập nhiều. Mà quý thầy vừa làm việc nữa, tức là mất mình. Ở đây tôi hướng dẫn cho một người Phật tử, Phật tử này ở nước Anh, ngày xưa tôi làm nhà khách thường chiếu đó, họ đến họ trình bày tôi như thế này. Nói bạch thầy, con không hiểu tại sao ngày xưa con mây rất là chính xác, cái mây của con ra rất là đẹp, nhưng mà gần đây không biết tại sao á, là con mây đồ rất là xấu. Tôi nói là sở dĩ mà cô mây xấu là cô vừa may mà cô vừa đỡ cái băng của những vị bà thượng cô nghe. Cô nói đúng, thầy nói rất là đúng. Tôi nói cô chập rồi, bây giờ cô may, cô chỉ cô biết cô may thôi. Cái chuyện mà nghe Phật pháp là nếu mà đủ thời gian cô nghe cũng đủ thời gian thôi, mà cô phải hạ thủ công phu trong lúc mà may. Thì quả nhiên 3 tháng sau cô viết một lá thơ, cô nói nhờ thầy chỉ phương pháp như thế cô tu rất là tiến bộ, mà may rất là tốt. Cái giá thành phẩm của cổ là hơn cái ngày mà cổ mà vừa may mà vừa nghe Phật pháp. Cho nên quý thầy tôi thấy á, mình vừa làm sao nữa, đút cái phone vô nghe tôi thấy rất là chọc. Mà người ta nhìn ta thấy á, sau này quý thầy đã hướng dẫn là hướng dẫn như thế nào, mình nói một đường mình làm nẻo là hướng dẫn chọc rồi. Cho nên có một vị nghệ sĩ Bạch Tuyết lên á, nói hòa thượng như thế này: Bạch hòa thượng, con vừa quét xong con vừa niệm Phật được không? Tập là tùy theo quý thầy, chứ phải nói là tôi nói rồi quý thầy thôi về bỏ, cái đó là tùy theo quý thầy. Nhưng mà tôi thấy có những người á, vừa thấy hồng luôn cây á, cái tay mình cầm cái cây rồi mắt hướng lên cái trái hồng thái, mà lỗ tai nghe phone. Tôi thấy cái phương pháp này nó phương pháp gì á, mà những cái phương pháp mà thời Phật dạy tôi lục ra hết Tam Tạng kinh điển, cứ chưa từng bao giờ có phương pháp này. Cái thầy tin bữa nào đắp y đảnh lễ hòa thượng rồi hỏi những thầy lớn có phải phương pháp này như thế không, thì các ngài lắc đầu liền. Bây giờ mình ham, cái tập mình là ham. Trên ngài nói nè, chớ bảo rằng vì bận rộn mà quên đi quay nghi. Tức là mình vừa làm mà mình vừa giữ oai nghi. Mà trong khi mà giữ oai nghi là quý thầy đã thực tập rồi. Thì quý thầy tu một thời gian, ai hơn ai là biết. Ngày xưa tôi rất là ham học, nhưng mà tôi chưa từng bao giờ học về cái phương pháp đó. Nhưng mà cuối cùng rồi, cái người mà ra mà giảng dạy Phật Pháp, mà hướng dẫn Phật Pháp đó, thì những người mà thực hành cái phương pháp đó ra hướng dẫn người ta là không đúng chính xác về tinh thần của thiền. Hướng dẫn sao quý thầy thấy không? Tức là trong mà tinh thần của thiền nguyên thủy thôi, là mình đi bước chân nào là đặt bước chân vào mảnh đất thực tại đó, là thân ở đâu là tâm ở đó. Các ngài chỉ rất là chính xác. Tức là cái chân mình đến đâu là cái tâm mình in dấu đến đó. Thực tập đó, ban đầu thực tập đó, thân tâm đều nhất như đó, thì mình mới đến cảnh giới vô niệm được. Chứ không phải không không mà đến cảnh giới vô niệm. Bởi vì giờ quý thầy thấy thầy lớn nè, chẳng hạn như hòa thượng nè, thầy chúng tôi ở thường chiếu nè, quý thầy lớn á, mình hỏi các ngài ngày xưa quý thầy có thực tập như thế không? Vừa nghe kinh mà vừa làm việc không? Các ngài không có bao giờ, cho nên các ngài mới bây giờ mới làm được cái việc lớn, phải không? Còn quý thầy mà ham cứ ham đi, nhưng mà về sau tự nhiên công phu quý thầy yếu hơn, đụng chạm duyên xúc cảnh tự nhiên mình quá giải được, mình chuyển quá cái nghiệp tập không được. Nhớ kỹ điểm đó. Đây tôi chia sẻ cho quý thầy thấy. Rồi, làm đệ tử Như Lai, tức là thân quyến của tiên thánh, ra vào nơi cửa vàng, hành tạng nơi bảo điện, phải ung dung tự tại đến những nơi sóng khởi ba đào để chuyển chuyển tích trượng, thăng lên hư không. Giả sử mười đại ma quân nghe danh mà đến quy y chánh đạo, có nên vì đó mà không giảng quy nghi chăng? Có nghĩa là ngài nói lúc mình quay nghi mà được thuần thục rồi đó, thì có những đại ma quân đến nghe danh đến quy y mình, thì lúc này mình có nên giảng thiền, giảng đạo hay là giảng quay nghi? Cuối cùng rồi cũng giảng quay nghi phép tắc cho họ, phải không? Cuối cùng rồi chúng ta phải học quay nghi phép tắc đó. Hòa thượng Viễn Lục tại núi Phù Sơn bảo quỷ tội chủ, nhờ trị tâm nên mới cầu diệu ngộ, ngộ đạo được thì thần hòa khí tĩnh, vọng tưởng tình ngưng, dung mạo trang nghiêm khả kính, phù hợp với chân tâm, nhờ điều phục tâm tự linh diệu, rồi sau này mới chỉ dạy muôn loài. Có nghĩa là ngài nói nhờ trị tâm thì mới cầu diệu ngộ được, thấy không? Cuối cùng rồi mình trị tâm là gì? Là dùng cái phương pháp tỳ ni. Mình trị tâm là phải dùng cái phương pháp tỳ ni, chánh niệm tỉnh thức, mình mới cầu cái diệu ngộ được. Quý thầy mình luôn luôn cầu cái quả trước, cái nhân mình làm. Cái quả là thấy các ngài nói một câu ngộ đạo, cái mình tưởng như vậy rồi, dở quá, tu thiền sao dở quá, vừa nghe nói hay là đập ba gãy cái ngộ đạo mình tưởng dở. Nhưng mình nhớ kỹ ngày lâm tới là học về gì, lực tông, tướng tông xong hết rồi ngài mới vào, qua cái hội hoàng bá. Đó, nhớ kỹ điểm đó. Cho nên nhờ trị tâm thì mới cầu diệu ngộ, ngộ đạo được thì thần hòa khí tĩnh, vọng tưởng tình ngưng, tự nhiên vọng tưởng nó lặng nè. Bởi vì hàng ngày nè, chẳng hạn tôi nói là có những người trong chúng nói như thế này, họ không có cần ngồi thiền, họ chỉ thực tập trong ba quy nghi thôi, đi đứng nằm, miễn làm sao á đường đừng có xích mít với đại chúng, phải không? Đừng có phiền não với đại chúng là đủ rồi. Cái này thấy đủ chưa? Rồi có những người nói họ không cần ba quy nghi trên, họ chỉ cần ngồi thiền thôi. Nhưng mà quý thầy lầm. Tức là ba quay nghi dung nhiếp cho một quay nghi ngồi. Chẳng hạn như hàng ngày nè, quý thầy mà quay nghi tỉnh thức rõ ràng, tỉnh táo á, thì tối về quý thầy lên thiền đường ngồi, quý thầy thấy cái buổi ngồi thiền rất là có giá trị, tỉnh táo, an lạc, an ổn. Còn trong ba quay nghi này, bữa nào mà mình mệt mỏi, chẳng hạn như mình bị cảm, bị trúng gió, mình lên ngồi được không? Không bao giờ được, phải không? Rồi bữa nay á, trong ba quay nghi mình phiền não với huynh đệ mình, phải không? Mình không có thực tập trong quay nghi chánh niệm thì lên ngồi nó cũng không có được an ổn. Tức là ba quay nghi mà dung nhiếp cho một quay nghi ngồi đó. Cuối cùng chúng ta phải thực tập cái quay nghi. Rồi, nếu rủi mất mình dưới chân tôi, nghĩa ngươi tức thời sanh tịnh độ. Thì đây với thầy thấy á, là ở đây nói là nếu mà mất mình dưới chân mình á, thì tức thời nguyện cho các con trùng này sanh về tịnh độ. Mà muốn được tịnh độ như nãy tôi nói là trước tiên phải tịnh cái tâm mình trước đó. Thì qua học qua cái phần thứ bài thứ 6. Tức là bài thứ 6 là hành bộ bất thương trùng, tức là bước đi không hại sâu bọ. Nhược cử ư túc, đương nguyện chúng sanh xuất sanh tử hải, cụ chúng thiện pháp, có nghĩa là nếu cất bước đi cầu cho chúng sanh ra biển sanh tử đủ các pháp lành. Đây là bài thứ 6. Thì ngài dạy như thế này: nếu mình lúc mình cất bước đi á, thì mình cầu cho chúng sanh ra biển sanh tử đủ các pháp lành. Ở đây mình chúng sanh nào? Ở đây mình học, ở đây mình phải nhớ rằng trước tiên là chúng sanh các tâm mình trước. Mà trước khi mình cất bước đi, mình cầu cho chúng sanh mình ra biển sanh tử đủ các pháp lành, thì mình cất bước như thế nào? Thì đây Tổ Vi Sơn dạy nè: phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục thiệu long thánh chủng chấn nhiếp ma vân dụng báo tứ ân bạc tế tam hữu nhược bất như thử lạm xí tăng luân ngôn hạnh quan sơ hư chim tính thí tích niên hành sứ thốn bộ bất di quảng hốt nhất sanh tương hà bằng thị. Nghĩa là luận về người xuất gia bước đi siêu việt tâm hình khác tục, nói thạnh dòng thánh khiếp phục ma quân hồng để đền đáp bốn ân cùng cứu giúp ba cõi. Nếu không như thế lộn núp lót thầy ngon hạnh sổ sàng ăn lường tính thí lâu năm đường cũ tấp bước chẳng dời mãn kiếp lưng khừng lấy đâu nương tựa. Tức là muốn mà cất bước, nếu mà một khi mình cất bước đi cầu cho chúng sanh ra biển sanh tử là mình phải cất bước như Tổ Vi Sơn vậy. Là phải gì? Là phải bước đi siêu việt. Thì đây quý thầy thấy như thế này, để tôi nêu ra cho quý thầy thấy, quý thầy rút kinh nghiệm cái điểm này nè. Ngày xưa vào cái thời Đức Phật, người nào mà về thăm nhà đó là phải chứng A-la-hán, và là Phật mới dám cho về nhà, phải chứng A-la-hán nha. Và cái người xưa chẳng hạn như Hòa Thượng Thiện Hào là ngày học ở Quế rồi chuyển ra Bắc, mà những cái lá thơ mà ở nhà gửi đến cho ngài, ngài điều gì đốt hết. Một thời gian sau mà mãn trường rồi mới hay tin những cái lá thơ đó gửi vào là mẹ ngài mất, rồi sau nữa là dì ruột ngài mất, nhưng mà ngài viết ngài đốt hết, ngài không bao giờ sao không bao giờ mà xem để mà trở về nhà. Ở đây nó có một cái giá trị như thế này nè, quý thầy không biết chứ mình về nhà thường xuyên á, cái nghiệp tập ngày xưa của mình nó hay gợi lại lắm. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy có cái duyên không có tốt cho nên bị bệnh quá, cho đi trị bệnh nhớ một điều kiện, nhưng mà quý thầy đừng có ghé nhà. Ở đâu bất cứ, ở chùa, ở chiền nào bất cứ, chứ không phải mình không cho mình đi. Mình đi trị bệnh nhưng mà nhớ một điều kiện, đừng có ham về nhà. Ham về nhà rồi quý thầy lên tu nó khó lắm chứ không phải chuyện đơn giản. Rồi có những lúc mình ham về nhà hoài á, thì tự nhiên cái tâm mà thối thất bồ đề á, nó tăng trưởng, mà cái tâm thánh pháp của mình nó lui sụp và nó hoàn, muốn hoàn tục. Mà quý thầy biết rằng mình đủ nhân, đủ duyên lắm, mình mới cạo tóc xuất gia. Mà trong kinh Phật nói sao, 84 vạn kiếp mình đã từng gieo trồng căn lành rồi, bây giờ mình mới được xuất gia đạo Phật. Mà xuất gia đạo Phật để làm gì? Là nói thạnh dòng thánh để khiết phục ma quân, trước là đền đáp bốn ân cứu giúp ba cõi. Ân gì? Ân cha nè, ân mẹ nè, ân đàn na tính thí, ân thầy tổ của mình. Rồi cứu giúp ba cõi là làm gì? Tức là ba cõi là gì? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mình tu đây quý thầy không biết chứ mình gì? Mình trong lúc mình phát tâm xuất gia, các ngài nói á, là những cái cõi mà địa ngục nè, ngạ quỷ, súc sanh nè, bà con quyến thuộc của mình nó trông chờ mình dữ lắm. Mình biết tự mắt mình, mắt rồi mắt phàm mình thấy được. Nhưng mà người thân của mình nó trông chờ mình tu hành được như thế nào để cứu giúp họ. Còn đây mình sao mình không chịu cấp bước siêu việt, mà mình cấp bước cái chuyện gì thì chắc chắn rằng mình không có cứu độ họ được. Thì trong kinh Tiểu Bộ đó, Phẩm Xà Nu á, có cởi lại một thầy tỳ kheo mới bắt đầu ngài tu hành rất là tinh tấn, học giỏi lắm, tinh tấn lắm. Nhưng một thời gian ngài hay về nhà thăm gia đình, thì cuối cùng ngài muốn hoàn tục. Một hôm ngài về nhà, kỳ này ngài đi là chắc chắn ngài hoàn tục chứ ngài không có đến chùa nữa. Và thầy Đức Phật á, thì đến nhà thì gặp người mẹ khóc. Thì đêm đó bởi vì người mẹ thấy thiên thần về báo mộng cho bà, là biết rằng sáng mai nay con bà về nhà chắc chắn sẽ hoàn tục. Thì lúc này người mẹ khóc lắm, thì cái quỷ sa di đó nói như thế này: thưa mẹ, người ta khóc, khóc vì người đã chết, hay có khóc người còn sống không được thấy? Thưa mẹ, con còn đang sống đây và mẹ đang thấy con, cớ sao mẹ lại khóc cho con? Có nghĩa là một thầy tỳ kheo này cảm thấy cái đời sống xuất gia nó không còn mà hấp dẫn nữa, cho nên cuối cùng rồi xin hoàn tục. Thì về đến nhà thấy người mẹ khóc lóc thảm thiết luôn. Thì người con mới nói như thế này: mẹ ơi, con còn có mặt đây nè. Người ta khóc là khóc cho người đã chết rồi, phải không? Mình nói khóc cho người đã chết rồi, tại sao mà người còn sống mà khóc? Thì lúc này người mẹ nói cỡ như thế này: người ta khóc cho con là khóc cho con chết hay khóc cho con sống, nhưng không được thấy mặt ai đã bỏ dục vọng lại trở lui đời này. Này con, người ta khóc là khóc cho người ấy, vì người ấy được xem còn sống cũng như chết. Này con, được kéo ra khỏi than hầm lửa lớn, con còn muốn rơi vào đống than hầm ấy chăng? Thì sau một bài pháp thoại này á, thì vị tỳ kheo chứng đắc A-la-hán. Mà cái bài kệ này thiên thần do ai biết thầy biết không? Là trong kinh diễn tả là do cái thần lực của Đức Thế Tôn hiện về báo mộng và chỉ cho bà bài kệ này để bà đọc lên. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là một thầy tỳ kheo tâm muốn hoàn tục, thì người mẹ nói như thế này, tức là đã sống đời sống xuất gia giống như mình vượt thoát cái hầm lửa rồi, tại sao mình muốn trở về nữa? Đó, quý thầy thấy không? Tức là người ta khóc cho con là khóc cho con chết hay khóc cho con sống, nhưng không được thấy mặt ai đã bỏ dục vọng lại trở lui đời này. Tức là mình bỏ dục vọng rồi, tại sao còn trở lui lại cái đời tiếp tục nữa? Này con, người ta khóc là khóc cho người ấy, vì người ấy được xem còn sống cũng như chết. Quý thầy mà sống đời sống xuất gia rồi á, mà mình ra đời rồi giống như mình đã chết vậy á. Những người mà đã ra đời rồi người ta nói rất là khổ, khổ lắm chứ không phải tưởng tượng. Hôm bữa tôi đi, tôi thăm một số huynh đệ á, kể lại đó. Ở trong chùa ít làm việc, quý thầy thấy không, sáng mình làm sơ sài thôi đâu có làm nhiều. Rồi sao nữa? Rồi tu học và mình cũng làm ác nữa. Bây giờ ra làm không biết làm gì, đi lang bang đầu này đầu nọ, rồi giờ lấy tiền cha mẹ, rồi cha mẹ rất là nhiều quỷ. Bữa tôi gặp này, kể lại cho tôi vậy. Ra ngoài biết làm ăn gì? Bây giờ quý thầy thấy là chẳng hạn như ngày xưa mình làm cái nghề nghiệp đó, bây giờ quý thầy vào đây tu 5 năm, 10 năm mình ra làm được, lục người hết à, phải không? Mà quý thầy mà thấy được như thế rồi á, thì đã vượt thoát cái hầm lửa rồi á, thì sao nữa mà mình trở lại nữa? Nhất là quý thầy mà lớn tuổi không nói gì nha, nhưng mà mình nhỏ tuổi rồi á, mà không còn muốn tu tập nữa, thì ra ngoài nó khổ hơn cái người lớn luôn, bởi vì mình có công ăn chuyện làm gì hết đó. Thì lúc này Phật nói một bài kệ như thế này: khi đến hoặc khi đứng, khi ngồi hay khi nằm, khởi lên ác tâm tư, liên hệ đến gia đình ác đạo, mờ ám bởi si mê, quỷ tỷ kheo như vậy không chứng vô thượng giác. Ai khi đi khi đứng hay khi ngồi khi nằm tập trung được tâm tư, ưu thích tầm chỉ tịnh, quỷ tỷ kheo như vậy chứng được vô thượng giác. Thì lúc này cho tăng chúng như thế này: khi đến hoặc khi đứng, khi ngồi hay khi nằm, khởi lên ác tâm tư, liên hệ đến gia đình. Chẳng hạn như quý thầy đến thiền đường ngồi thiền mà nó khởi lên cái niệm mà về gia đình á, chặt liền. Cho mày khởi vọng tưởng, nhưng mà khởi vọng tưởng gì đó, chứ không được khởi vọng tưởng về gia đình của mình. Nó mà khởi lên cái niệm, bởi vì sao? Phật nói nè: mờ ám bởi si mê, vị tỷ kheo như vậy không chứng vô thượng giác. Đó, mình mà khởi liên tục về nhà không, chắc chắn là tu đạo nó vô ích. Rồi, ai khi đi khi đứng, khi ngồi hay khi nằm tập trung được tâm tư, ưu thích tầm chỉ tịnh, vì tỷ kheo như vậy chứng được vô thượng giác. Đó. Rồi ngài nói tiếp nè: nếu không như thế, lộn núp lốt thầy, ngon hạnh sổ sàng, ăn lường tính thí. Bởi vì mình về nhà không á, thì cái đạo hạnh mình nó yếu kém. Mà đạo hạnh yếu kém rồi á, thì quý thầy mà mới vô, mình thấy người ta quay nghi phép tắc đầy đủ á, cái mình họ nói mình về cái gì đó, tự nhiên sao ngon hạnh lúc này sổ sàng, bởi mình ý mình sư huynh mà. Mà sư huynh mà ngon hạnh gì? Ngon hạnh không có tương ưng, rồi quay nghi phép tắc không có. Rồi sao nữa? Ăn lường của tính thí. Bây giờ sáng này quý thầy ăn của ai? Toàn bộ của tính thí không à. Dầu cho ông thầy thủ bổn, ông đưa tiền cho ông thầy chi khố ra ngồi chợ mua xà bông, còn gì nữa, mua mì gói, mua bất cứ cái gì là cũng tiền của tính thí, chứ tiền của ai? Cuối cùng là mình nợ của tính thí không à, phải không? Rồi sao nữa? Lâu năm đường cũ, tấp bước chẳng dời, mãn kiếp lưng khừng, lấy đâu nương tựa. Bởi vì quan nghi pháp tắc không có, chánh niệm tỉnh giác không có, rồi cái thực tập công phu mình cũng có luôn. Thì lâu năm chày tháng tự nhiên cái đường cũ nó hiện ra. Đường cũ là đường gì? Là tập khí xưa của mình nó hiện ra. Đó. Rồi tiếp. Cầu cho chúng sanh ra biển sanh tử, đủ các pháp lành. Thì trong pháp Viễn Châu Lâm có nói là ba cõi mênh mông, sáu đường mờ mịt, qua lại không dừng, không có bao giờ cùng tận. Do nghiệp thức chiêu cảm hình thành, muốn thoát khỏi nghiệp lụy này chỉ có hồi đầu thị ngã. Có nghĩa là gì? Tức là quay đầu, tức là bớm. Có nghĩa là lúc này chúng ta phải dồn sức, dồn lực vào công phu hết. Bây giờ quý thầy nghiệm lại một chỗ này nè. Đây là chúng tôi, tất cả người tu đều thắc mắc hết, mà đều có cái nghi vấn. Chẳng hạn như có những lúc mình tiếp duyên xuất cảnh, mình thấy vẫn còn rung động. Chắc chắn ai cũng có. Có những rung động về, nãy tôi nói về danh, về lợi, về thèm muốn một cái vấn đề nào đó, mình cũng còn rung động. Thì mình biết chắc chắn rằng cái đường tu mình rất là còn yếu kém. Mà đường tu còn yếu kém, lỡ mai nay á, mình lên giường mình ngủ mà mình không thức dậy nữa thì mình đi đâu? Chắc chắn mình đi về những cái cõi xấu ác, phải không? Quý thầy không biết chứ trong kinh mà diễn tả ngài A Nan thấy á, chư tăng của mình á đứng gì ở dưới cầu, phải không? Còn tính thí thì đi trên cầu. Thì đến trình với Phật, Phật nói sao cái đời này các đệ tử của ta đó không lo tu hành, không lo ra sức tu hành đó, để công phu á, thiền quán á, mà chỉ lo ăn uống rồi sao nữa, không có chịu tu tập, cho nên chết độ địa ngục. Còn tính thí thì họ lo, họ cúng dường, cúng dường, rồi sau nữa họ làm những cái việc bố thí, làm những cái việc thiện hạnh, cho nên họ sanh về cõi của trời. Còn mình tu là mình đi xuống dưới. Đó, quý thầy thấy điểm đó. Cho nên hồi trong cái chuyện thiền nó cởi lại á, thiền sư Nam Tiền rất là giỏi. Một hôm ông ngồi cho ông hát luôn một tiếng đó, thì ông kêu cái ông thầy thị giả xuống dưới niết bàn, tức là nhà tăng mà đấy, mà những vị thầy mà bệnh sắp mất á, thì kêu ông thầy nó lên. Thì ông thầy nó cởi như thế này: sau khi con chết giấc thì con thấy con đi vào cái lầu cát rất là sang trọng, nhưng mà con nghe một tiếng hát lớn thì con giật mình tỉnh giấc. Thì lúc này thiền sư Nam Tiền nói: nếu mà không có ta là chắc chắn ông sanh vào một cái gì, một cái lầu cát mà trong đó ông làm kỹ nữ. Cái này thấy không? Cho nên là cái đường tu này mình thấy không phải chuyện đơn giản, mà không phải một kiếp này rồi, mà rất là nhiều kiếp xa xôi. Mà muốn được như thế thì trong mỗi con người chúng ta là luôn luôn phải gì? Phải tất bước siêu việt. Có nghĩa là một khi đi á, là gì? Là không bao giờ trở về. Có nghĩa là như bữa thầy Tâm Thường nói á, chừng nào mà ngộ đạo rồi á thì mới về thăm nhà. Hoặc không, chưa ngộ đạo thì lâu lắm. Chẳng hạn như có công chuyện về xin giấy tờ, rồi công chuyện gì mà bắt buộc mình phải về nhà thì mới về nhà. Còn không thì thôi, chứ với thầy mà về nhà thường xuyên thì chắc chắn rất là nguy hiểm. Mà ở đây tôi không phải là ức thiết. Ngày xưa tôi vào thường xíu á, tụi tôi tu gần 5 năm rồi á, mà về xin giấy tạm vắng á, lên đây nè, thầy chúng tôi mới cho về nhà. Chỉ về nhà một cái hạn, sáng là xin giấy tờ là chiều phải đi liền, nên là thầy cứ chúng tôi dặn. Mà 5 năm rồi mới cho về nhà, chỉ là xin giấy tờ tạm trú tạm vắng, không được về thường xuyên. Đó, quý thầy thấy á, mày về nhà rất là cái người thế tục, người ta sống khác mình, có công chuyện làm giấy tờ nó mới về. Còn có những người mà mình tìm cách này cách nọ mình về nhà đó, thì quý thầy tu về lên đây tu rất là khó, lâu lắm mới được cái công phu thường nhất. Thì qua cái bài này quý thầy thấy được á, là sở dĩ Phật nói á, là trong cái sanh tử á, trôi đi trôi lại rất là xa, dài đăng đẳng gì đó. Thì ở trong kinh A Hàm Phật nói lại một bài kinh như thế này: một thở nọ, Thế Tôn trụ ở vương xá Trúc Lâm. Lúc bấy giờ có 30 vị tỳ kheo xứ Pha Hoa, tất cả sống ở rừng, đi khất thực, mang y phấn tảo, chỉ dùng ba y và đang còn kiết sử. Tất cả cùng đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ xong rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn suy nghĩ: 30 vị tỳ kheo này tất cả sống ở rừng, đi khất thực, mang y quán tảo và đang còn kiết sử, vậy ta hãy thuyết pháp như thế nào để ngay tại chỗ này tâm của họ được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ. Tức là Phật thấy 30 vị tỳ kheo này á là vẫn còn kiết sử, mà mình làm như thế nào đó thuyết pháp để cho 30 vị tỳ kheo này chứng quả vị A La Hán. Thì Phật nói một bài kệ như thế này: Ôi lưng hồi dài dài, bao lần máu tuôn chảy, bao lần giáo gươm đâm khi ta làm giặc cướp. Bao lần máu tuôn chảy, bao lần giáo gươm đâm khi ta làm heo dơi. Và đây tìm khắp chốn, không một chúng sanh nào chẳng phải cha mẹ ta, không một chúng sanh nào chẳng phải con em ta, không một chúng sanh nào chẳng phải bạn bè ta. Này hỡi các hiền hữu, chừng ấy đủ cho ta cảm niệm bao thống khổ, chừng ấy đủ cho ta giải thoát tất cả hành, chừng ấy đủ cho ta thương xót hết mọi loài. Thì ở đây Phật thuyết một bài pháp như thế này, tức là cái cảnh luân hồi rất là dài, mà cái máu tuôn chảy của mình á nhiều hơn nước trong bốn biển. Bởi vì sao? Bởi vì có những lúc mình làm giặc cướp nè, mình làm heo, làm dơi, làm bò, đủ thứ, phải không? Tính ra là mình luân hồi rất là dài. Và tìm khắp chốn, không có một chúng sanh nào chẳng phải cha mẹ mình hết. Tức là chúng sanh nào cũng là cha mẹ mình hết. Mà muốn được cứu rỗi chúng sanh mà cha mẹ mình trong nhiều kiếp đó, là cuối cùng rồi mình phải tu. Thì dứt một bài pháp hội này thì 30 vị tỳ kheo đều chứng quả vị A-la-hán hết. Thì mình thấy qua cái bài này á, Phật dạy như thế này có nghĩa là luân hồi rất là dài, xa lắm. Mà muốn thoát khỏi được cái cảnh luân hồi này á, thì cuối cùng rồi chúng ta phải tu thôi. Cho nên người xưa mình thấy á, chiều lại mà các ngài cởi á, mà mặt trời sắp lặn á, mà công phu chưa tới đâu á, thì các ngài khóc thảm thiết lắm, chứ không phải như mình bây giờ, phải không? Mình bây giờ mình nghĩ là xuân xuân thôi cởi nó không có gì. Nhưng mà các ngài ngày xưa á, chiều lại mà mặt trời sắp lặn rồi đó, mà công phu chưa có tới đâu á, các ngài rất là buồn, rất là đau khổ. Rồi các ngài dặn như thế này là chiều mặt trời sắp lặn á, mình phải rờ trên đầu mình, tức là mình biết rằng mình đầu tròn áo vuông mà công phu chưa có ra gì hết. Các ngài rất là tha thiết về công phu đó, mình thấy vậy. Mà muốn được như thế thì trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, chúng ta phải tỉnh giác chánh niệm đủ mọi mặt hết đó, thì mình mới dồn sức vào công phu tu tập. Thì qua hai cái bài này để cho chúng ta thấy á, là trước tiên là cái năng lực từ bi chúng ta phải cần, phải không? Cần thực tập. Và cái năng lực từng bước chân chúng ta phải thực tập. Như hồi nãy chúng tôi nói là tôi nói như thế, nhưng mà về nhà quý thầy có quyền hay không có quyền là tùy mỗi thầy, tức là mình vừa làm mình vừa nghe ban tỳ quý thầy, chứ tôi không phải là kêu quý thầy bỏ. Nhưng mà cái này là cái công phu này á, tôi đã từng hỏi hòa thượng, hỏi thầy chúng tôi rồi, chứ không phải là không. Mà muốn được như thế á, muốn được mà công phu mà nó liên tục á, cho nó miên mật á, thì sao? Thì chúng ta làm việc gì, thân ở đâu thì tâm ở đó, an trú như thế á, thì công phu mới được miên quyển được. Chứ không thôi mà quý thầy vừa sơn mà thôi nghe băng nữa thì chắc chắn thùng sơn sẽ đổ thôi. Đến cái hồi mình nghe hấp dẫn cái chữ mình quên, mình biết mình đang sơn lại gì nữa. Nghe băng rồi sơn gì nữa, ai đang sơn ai đang nghe, nó chọc cái đường hướng. Mà muốn được như thế thì cuối cùng rồi chúng ta muốn được đến từ chúng sanh vị đến Phật vị là trước tiên là gì? Thứ nhất là năng lực của lòng từ bi chúng ta phải làm cái khởi. Cái thứ hai là cái năng lực của từng bước chân. Đó. Thôi chúng ta nghĩ ha. Hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời Bye.